Còn nếu mà sức tu mình không mạnh á, mình nhẫn không nổi. Mà nếu sức tu mình không mạnh á, mình nhẫn được một lần, hai lần, ba lần, cái tới lần tư á, cái mình nổi quạo lớn gấp bốn lần bù ba lần trước cũng như không. Cho nên học nhẫn nhục phải học trong cái bài lục độ mới hay, có nghĩa là ba la mật đó. Thì để cái đuôi ba la mật chút nữa đại chúng trả bài. Nếu mà nhẫn thường á, thì chỉ gọi nhẫn nhục thôi, mà phải nhẫn nhục ba la mật thì nó mới hết cái dư tàn, nó mới là ngọn lửa mà không có khói. Cuối cùng vì sao mà mình phải nhẫn? Là tại vì tất cả những cái phản kháng chỉ làm tăng tác dụng tổn hại. Thường thường á, mình săn tay áo lên để mà một hơn một thua, ăn thua đủ với người ta vì mình nghĩ là mình sẽ hơn. Nhưng mà không ngờ mọi phản kháng chỉ làm tăng thêm cái sự tổn hại cho chính mình. Đại chúng có tin được điều này không? Phải không? Dù là mình có ai mà đã từng có kinh nghiệm sau một trận ăn thua đủ mà mình hơn rồi á, mình có thấy vui hay là thấy buồn? Hả? Thấy vui hay buồn? Hay là buồn thấm thía nữa? Đó. Tức là đối với một người mà đã có tâm biết tu một chút á, sau một trận cãi vã hoặc một trận gì đó không biết, mà dù là mình hơn người ta, về mình buồn thấm thía. Cho nên chỉ làm tăng tác dụng tổn hại khi có những cái sự đối kháng, phản kháng từ trong mình. Và chỉ có cái sự an nhẫn nó mới giúp cho mình có một tâm định tĩnh, khinh an mà thôi. Người nhẫn nhục thì sẽ được tướng viên âm, sẽ được viên âm của Phật và các tướng hảo. Thế nào gọi là viên âm? Cái tiếng viên á, là tròn đủ không thiếu. Thì cái tiếng nào mà gọi là cái tiếng tròn đủ không thiếu? Là khi Phật thuyết pháp, mọi loài chúng sanh đều nghe và đều hiểu được, đồng thời đều ưa thích. Cho nên gọi là viên, là nó đi vào trong lòng tất cả mọi loài. Đồng thời trong pháp hội của Phật, ví dụ như với người thì nghe Phật dạy hiểu, mà với Dạ Toa, Quỷ La Sát, chư thiên vân vân cùng đến trong hội chúng thì nghe Phật nói vẫn hiểu. Tức là tất cả loài nào, dù Phật nói tiếng gì đi nữa thì các loài đều hiểu hết. Thì cho nên mới gọi là viên tròn đủ. Còn đối với chúng ta thì chưa có được năng lực như vậy. Thì cái viên âm mà tạm thời của mình á, là mình nói cái gì mà người ta có thể hiểu đúng, không lệch lạc, đồng thời cái nghe, chấp nhận trọn vẹn cái ý kiến cũng là một phần công đức của viên âm này. Đôi khi ví dụ như khi mình dặn, ví dụ đi, mình thấy một việc làm đó trái, mình mới muốn nói để chỉnh sửa. Nhưng mà mình đang bực, mình thấy cái việc trái sai mà mình nói, mà mình đang bực, ví dụ mình đang thủ liêu nữa, cái giọng mình gay gắt thì cái người nghe có bị dội lại không? Thì tuy đó là một việc đúng mà nghe nói gay gắt quá thì lập tức trong lòng người nghe nó dội lên một cái phản ứng, và bất kể điều đó đúng hay sai, người ta sẽ gạt cái ý kiến đúng qua một bên. Chị thấy đúng thì chị làm đi đó. Thì như vậy lúc đó có còn viên âm nữa không? Đó là một cái ví dụ nhỏ, nhưng mà để cho thấy là gọi là âm thanh nhưng mà nó vẫn từ tâm mà ra. Nếu lời phát xuất từ một tâm nhẫn nhục, tức là một cái tâm nhu hòa, một cái tâm an ổn, thì từ tâm đó mọi lời được thốt ra nó sẽ dễ chấp nhận. dễ được tiếp thu và do đó có hiệu quả trọn vẹn, gọi là viên âm. Còn các tướng hảo thì như kỳ trước mình học rồi thì cũng biết, người nhẫn nhục không giận, luôn luôn hòa vui thì khi nào cũng thấy dễ thương. Cho nên tướng hảo trong hiện đời, còn những đời sau thì sẽ được tướng tốt, trang nghiêm. Kế đến là do tinh tấn trang nghiêm nên hay phá được ma oán. Tinh tấn trang nghiêm cho nên hay phá được ma oán vào pháp tạng của Phật. Tinh tấn, những từ này chúng ta đều không lạ. Người tu khi nào cũng được khuyên phải tinh tấn. Mà tại sao? Trước hết đó, là tinh tấn là tinh tấn cái gì? Mình chỉ hiểu đơn giản là tinh tấn tu tầm, tu hành, tinh tấn tu tập là sao? Cụ thể như là thế nào? Cụ thể là giữ đúng thời khóa, phải không? Đó, trước hết là dễ thôi, là tinh tấn là nghe kiện bên bên cái ngóc đầu dậy liền, đừng có uống qua uống lại. Chuyện này thì ngó như dễ, nhưng mà có dễ không? Thiệt sự nghe kiện, mà nếu biết hôm đó mình không học, hôm đó không đi làm gì, thế nào cũng kéo một cái mền xuống, kéo một cái mền lên đầu ngủ tiếp. Rồi thời khóa không bê trễ, có mệt quá đi nữa, nhưng mà tới giờ nào thì mình đều tinh tấn đi làm. Cái chuyện tinh tấn này ha, sư ông á là số 1. Tới bây giờ sư ông 83 tuổi mà mình vẫn học được cái hạnh đó. Hôm qua đưa sư ông về, cái ngày hôm qua trời chuyển mưa nắng gì đó, sư ông hơi không được khỏe, sư ông đi về sớm. Thì khi qua bên kia thì lớn tuổi, nhọc mệt, rồi sau khi uống sữa xong thì ai cũng tưởng là sư ông sẽ đi nằm nghỉ, mà trái lại sư ông đứng dậy đi lui đi tới mấy vòng. Là khi cái thân nó mệt, nó muốn nằm mà không phải thời, thì sư ông đứng dậy đi lui đi tới, đi lui mấy vòng vậy đó, trong thất á. Cái cô mới nghĩ nếu mà gặp mình như vậy á, là xong việc rồi, mình nằm lan ra nghỉ. Còn sư ông tuy chừng đó tuổi, sư ông vẫn không tự cho phép mình nằm suy thời, nghỉ suy thời.